Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 11, tức là khoảng chừng 6, 7, 8 ngày trước nó có xảy ra một câu chuyện. Ở Việt Nam, ở Tây Ninh, có một em bé gái 18 tuổi, gia đình rất là nghèo. Thì em nghe băng giảng của Pháp Hòa nhiều năm và có cái lòng rất là thương quý Thầy. Em rất muốn cái Tết này em dâng cho Thầy một tấm y. Cho nên em đã liên lạc với cái nhà may y và được người ta cho biết cái giá may y là bao nhiêu đó. Cho nên em đã để dành tiền đủ để may một tấm y. Thì khi mà đủ tiền rồi thì em không biết làm sao liên lạc với Thầy để hỏi cái số đo. Thì em lên trên Facebook á, em tìm được một Phật tử. Người Phật tử này cũng là quy y với Pháp Hòa ở Cali. Thì hai bên liên lạc bằng Facebook. Thì em mới gọi cái vị đó bằng chú, nói chú ơi, xin chú cho con cái số đo của Thầy, con muốn may y cho Thầy. Anh này mới nói con bao nhiêu tuổi mà con gọi chú bằng chú. Bây giờ con 18 tuổi. Con muốn dâng cho Thầy một tấm y để tỏ lòng biết ơn của con đối với Thầy. Mà bây giờ con để dành dữ lắm, bữa nay con mới đủ tiền may được tấm y. Thì anh này mới hứa là sẽ đi tìm cái số đo rồi nhắn tin qua cho em. Thì khi mà tìm được cái số đo rồi đó, mà anh tìm ở đâu thì qua không biết, tại không có hỏi Pháp Hòa. Tìm được cái số đo rồi mới nhắn tin qua cho cái em này. Thì sao nhắn một ngày rồi mà không thấy nó trả lời. Qua ngày thứ hai im luôn. Thì anh này mới gọi. Thì lúc đó mới được một cái người bạn bắt cái phone đó. Và anh này mới hỏi em, thì người bạn nó mới cho biết, dạ chú ơi, em nó đang bị stroke, nó bị tai biến, và bây giờ nó đang trong tình trạng hôn mê. Mà bác sĩ có nói rằng em nó có thể ra đi trong bất cứ lúc nào trong những ngày tới. Thì cái anh này anh nghe như vậy thì anh bủng rủng hết trơn. Thì chiều lại thì hay tin là em chết rồi. Em tên là Nguyễn Hồng Tiểu Lâm, 18 tuổi. Hôm nay Pháp Hòa có lấy cái hình, làm cái hình thờ em. Pháp Hòa không hề biết câu chuyện này. Mãi đến khi cách đây 2 hôm, thì một buổi chiều ngồi dưới trai đường thì mấy Phật tử mới kể lại cho Pháp Hòa nghe câu chuyện đó. Tại hình như anh này, ảnh đó có viết cái câu chuyện này để trên Facebook, thì mấy Phật tử đọc được cái đó rồi mới kể cho Pháp Hòa nghe. Tối lại Pháp Hòa mới gọi cho anh, Pháp Hòa hỏi câu chuyện có phải vậy không. Thì anh xác nhận là đúng. Bây giờ tiền của em, mà quý vị biết nghe kể là cái đám tang của em á, không có tiền làm đám, mà nhà nghèo đến mức độ là phải đầm đám ở ngoài hiên chứ cũng không có cái chỗ nữa. Cha mẹ em chết hồi nhỏ, em ở với bà ngoại. Bà ngoại bây giờ lẫn rồi, không biết gì hết. Thì khi mà hỏi ra là vì sao em lại như vậy, thì mới được biết rằng á, em nó than nó bị nhức đầu cả tháng nay rồi, mà chỉ đủ tiền mua Tylenol uống thôi. Uống hoài không hết, nhưng mà tiền hết rồi ngưng không mua nữa. Thì nó mới đi tới cái tiệm bán thuốc nó mua, thì người ta mới nói tại sao con không có tiền mà con không nói, để cô chị cho em. Và khuyên em là nên đi scan cái đầu coi bị cái gì. Em mới nói em con đâu có tiền mà đi scan. Nếu mà scan được sớm á, thì biết là nó bị bể mấy mạch máu ở trong đầu thì có thể chữa kịp. Bây giờ không có tiền đi scan cái đầu thì cuối cùng mấy cái minor stroke nó dẫn tới cái major one, rồi cuối cùng em nó chết. Mấy bạn nghe tin biết được như vậy hùng tiền lại để làm cái đám cho em. đi theo em nó mất hôm năm tây đó, tức là bữa nay là 16 ngày rồi đó. Thì Pháp Hòa nghe như vậy thì quý vị mấy bạn mới kể rằng á, cái tiền mà đi dọn đồ đó thì mới thấy cái tiền em để dành máy y cho thầy. Và thưa đại chúng là một bộ y thì gồm có lá y và cái hậu. Em nó có tiền may được cái y thôi chứ nó không có tiền may cái này. Thì cái cô, câu chuyện này được kể cho cái cô may đồ. Thì cô may đồ nói thôi khi nào may y á, cô sẽ cúng dường thêm cái áo cho nó đủ một bộ. Và cái tiền mà em để dành á, may y á, sẽ được sử dụng để đúng cái tâm nguyện của em. Còn đám tang của em thì bạn bè hùng lại. Thì Pháp Hòa nghe kể như vậy thì Pháp Hòa mới liên lạc và xin được gửi về bên đó giúp cho gia đình em 300. Thì mấy Phật tử mới nói thầy ơi, các em Phật tử và nói chuyện nói thầy ơi, bây giờ bà ngoại em lẫn rồi, có đưa tiền bà cũng đâu có biết xài. Nhưng mà tụi con đang giữ ở đây vì bà đang ở nhà dưỡng lão, rồi mỗi tháng tụi con sẽ mang cái tiền đó lên đóng góp trong nhà dưỡng lão để lo cho bà. Thì Pháp Hòa nói vậy tốt, thôi thì cứ giữ 300 đó của Pháp Hòa, rồi Pháp Hòa phụ vô đó, rồi mỗi tháng lo cho bà một chút. Điều thứ nhất, Pháp Hòa nhắn Phật tử là gửi cái tên của em và cái hình của em về đây để Pháp Hòa thờ em ở đây, cúng thất cho nó. Điều thứ hai là quý vị nên thực hiện cái tâm nguyện đó trong vòng 49 ngày. Không phải Pháp Hòa cần cái tấm y, nhưng mà cái đó là cái lòng của một cái người Phật tử có tâm hướng về tăng. Bởi vì Phật Pháp mình là có tam bảo, phải không? Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và trong Kinh Di Đà cũng dạy chúng ta là thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì em trước khi chết em niệm Tăng thay vì niệm Phật, niệm Pháp. Thì cái anh Phật tử này anh cũng hơi bị sốc. Mới nói chuyện với nó hôm qua đây, chiều lại hôm sau là liên lạc thì biết nó bệnh và chút xíu nữa thì nghe nó chết. Thưa đại chúng, qua cái câu chuyện đó Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe với cái ý nghĩa là chúng ta muốn nhắc lại chữ vô thường mà Đức Phật đã nhắc ở trong giáo lý của Ngài. Trong tất cả những lời dạy của Đức Phật có một lời dạy về vô thường. Theo cái nghĩa vô thường là gì? Là vạn vật trên đời này, từ tâm thức của con người cho đến bản thân con người, cho đến hoàn cảnh xung quanh, không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi. Trong Kinh Kim Cang có câu: tất cả các pháp hữu vi, gọi là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, giống như trong mộng, bào là như bọt, như mộng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn bào ảnh. Huyễn là giả, bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ diệt như điển, như sương trên ngọn cỏ, cũng như một cái chớp, cái sáng lòe ở trên trời. Chúng ta hãy thường nên quán như vậy. Quán cái gì? Quán tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu vi là pháp gì? Cái gì mà chúng ta làm ra đó, cái đó gọi là pháp hữu vi. Cái gì mà có cái create, cái đó gọi là pháp hữu vi. Pháp Hòa ví dụ, cái ly này nè, do người ta tạo nó ra, thì cái ly này là pháp, pháp hữu vi. cái chùa này do mình lấy đinh, lấy cột, lấy gỗ, lấy đủ thứ để mà ráp vô để tạm xài, thì cái chùa này là pháp hữu vi. Cái gì mà có tạo tác, có bàn tay mình nhúng vô và tạo nó lì hữu vi hết. Còn cái vô vi là cái gì? Như là thiên nhiên, trời đất không có ai tạo đó. Cho nên thí dụ như cái hồ hay là cái rừng đó, ta nói ô đây là cảnh thiên nhiên, đó là vô vi đó. Nhưng mà ta nói ô cái hồ này hồ nhân tạo, thì hồ nhân tạo là pháp gì? Pháp hữu vi. Quý vị thuộc được danh từ Phật pháp nữa ha. Hữu vi tức là có sự tạo tác. Vô vi là cái gì mà không ai tạo lên nó hết. Như cho nên Đức Phật xác định là tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh, giống như mình nằm mộng thôi, giật mình cái hết. Có một hôm Pháp Hòa nằm chiêm bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đang đứng ở trên một cái bệ, mà sao thấy ở ngoài Tây Thiên á, chỗ đài Quan Âm Lộ Thiên ở ngoài, nước mênh mông, nước mênh mông. Mình nói ủa nước ngập ở đâu mà dữ vậy? Rồi đi kiếm cách làm sao mà qua chánh điện. Giật mình lại thấy mình nằm trên giường đó, mộng mà. Rồi bây giờ quý vị thấy cái giấc chiêm bao mà chúng ta ngủ mà chúng ta thấy đó, đó là tiểu mộng. Còn cõi đời mà chúng ta đang sống đây là gì? Đại mộng. Cuộc đời này là đại mộng. Còn giờ mình ngủ ở chiêm bao là tiểu mộng thôi, 10 phút là cùng. Mà nhiều khi giật mình dậy chả nhớ tối thấy gì hết trơn. Mà nếu có nhớ là loáng thoáng vài, chứ ít có người nào mà giật mình tỉnh dậy sau giấc chiêm bao mà nhớ rõ chi tiết, hiếm lắm. Cũng may đó, quên á. Chứ nếu mà nhớ là ngồi dệt mộng. Rồi đêm hôm thấy tôi làm quan làm giàu, bắt đầu thôi sáng ra mà nhớ hết là ngồi nhớ. Trời ơi sao mình không được như là tối. Rồi, cái đó kêu là dệt mộng. Chơi cũng nhờ mình quên đó, cho nên cuộc sống của mình mới ổn được phần nào. Chứ cái gì mà cũng nhớ chắc chết. Mà đừng có lo, cái chuyện chết là chết chắc. Cho nên gặp chuyện mà than than nó chắc chết quá, đừng lo, thế nào cũng chết chắc. Để chắc chết và chết chắc là cái chuyện là sự thật vậy đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như mộng đó. Quý vị thấy mộng chưa? Rồi bây giờ đại mộng nè. Hồi nào á tóc còn xanh, đúng ra là tóc đen đó, nhưng mà tại nói cho nó green chút, nó tóc còn xanh, mắt còn sáng, răng còn trắng đẹp. Mà ngộ nghe, khi mà già rồi một cái là tự nhiên cái gì nó cũng trổ lên người già hết. Hồi trẻ mình thoa bao nhiêu kem láng nó mịn, mà tới già cái tự nhiên kem đen nổi cục 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 cục. Cho nên lúc mình trẻ đó thì mình cố gắng mình trau dồi, mình chạy chuốt. Nhưng mà khi mà bắt đầu tuổi già rồi đó, 40, 50 là bắt đầu trên cơ thể mà bắt đầu nó biến dạng. Tóc bắt đầu bạc, râu tóc bắt đầu bạc, răng tự nhiên bắt đầu nó nhức, nó lung lay. Chân đi bắt đầu yếu, sức khỏe lên cầu thang, thở muốn chết. Hồi xưa ăn 3 chén cơm mà lớn tuổi sao còn có 5 chén à. Hồi xưa ăn nhiêu cũng ốm, mà giờ ăn ít nó cũng mập. Rồi bắt đầu trên người, trên mặt, trên da nó nổi hột, nổi đồ tùm lum hết. Đó. Vậy thì bây giờ rồi cuối cùng rồi, đó là mình nói cơ thể rồi. Chưa nói là mình đã từng có một mối tình rất là đẹp. Thấy không? À, cũng biết hẹn hò rồi, đôi khi rất là romantic. Bên kia tối nào đi làm về, hai bên gọi nhau, một bên hát một bên đàn. Rất là tình tứ. Nhưng mà tới già rồi thì tất cả những cái đó nó không còn nữa. Rồi mình ngồi mình nhìn lại, trời ơi cuộc đời mình quả là một cái chuỗi thời gian mộng. đã từng sống trong nghèo khổ, rồi đi vượt biên, rồi sống cơ hàng, rồi qua đây không biết tiếng Anh, phải đi xe bus, rồi phải học tiếng Anh, rồi đi làm bị người ta ăn hiếp, ôi cha đủ thứ hết. Rồi cuối cùng cũng nằm trên giường, rồi thở, rồi tới thậm chí là chưa chịu đi, phải nhờ người tới khai thị, nói nhỏ vô lỗ tai á, tới giờ rồi đi. Mộng. Vậy thì cái mình ngủ trong chiêm bao là tiểu mộng, còn đời sống này là đại mộng. Như mộng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn giả tạm. Bào là gì? Là bọt. Quý vị thấy bọt không? Tại vì sôi ngụt lên thấy bọt thôi, vì vớt nó ra bỏ ra ngoài cái chả gì bọt hết. Rồi là bào. Ảnh là gì? Ảnh là cái bóng. Cho nên mình kêu chụp ảnh đó, người Trung kêu chụp bóng. Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ là sương. Sương nó đậu trên ngọn cỏ, trên lá cây, nắng lên sương tan mất. Như lộ. Diệt như điển, diệt là cũng. Cũng như là một cái lằn điện chớp. Như cái lằn điện chớp xẹt một cái. Cho nên có nhiều người ta thấy sao băng, sao chổi, mà sao nào cũng kêu sao xẹt. Và thấy sao xẹt một cái chạy ra cầu nguyện. Như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Phải thường nên quán như vậy. Quán gì để làm chi? Để tâm tư nhẹ nhõm, không có chấp. Tại vì chúng ta hiểu được ba ý niệm của vô thường. Một là thân vô thường, như nãy Hòa kể vậy đó. Quý vị có chấp nhận thân vô thường không? Có nhiều Phật tử gặp Pháp Hòa: trời ơi thầy, sao nhìn thầy trẻ hoài vậy? Thôi xưa rồi diễn. An ủi. Người ta có khen mình trẻ, nghe cho vui thôi. Đừng có dệt mộng tưởng mình trẻ thiệt nha. Rợn lát hai tay hai bao gạo cục xương. Rồi tao gặp tao hỏi lúc này có đỡ không? Dạ hai người đỡ hai bên. Thì mình không có ý thức được cái tuổi tác của mình. Nhưng mà thật sự cái già là cái chuyện rất bình thường. Cho nên có người đặt câu hỏi: nếu thế gian này cái gì cũng vô thường, thế thì cái gì là thường? Thì câu trả lời của mình sao? Vô thường là thường. Đấy. Quý vị biết cái chùa ở đây mỗi năm mình có cái truyền thống là cầu an cầu siêu hai lần, Tết với lại Vu Lan. Mà cái sổ cầu siêu là không có đổi nữa nha, nhưng mà sổ cầu an là thay đổi mỗi năm. Tại có những người ghi tên cầu an, rồi tới hồi ghi năm nay, rồi tới giữa năm đi theo diện ông bà, rồi thì chuyển tên qua sổ bên này. Cho nên khi mình ghi sổ cầu siêu á, là bảo đảm tên này không có đổi nữa. Không có đổi nhà nữa, mà nhà bên sổ này đổi hoài. Năm nào cũng phải update hết á. Sổ bên này không update. Cho nên cái này kêu là chết chắc. Sống không có chắc, chết mới chắc. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, có sóng có gió lên thì thấy một đợt sóng lên. Cũng giống mình vậy thôi, sanh tử như thủy triều. Hễ mà kinh tế tốt, mình ăn uống ngon lành, đi xe đẹp, xài sang, xài sộp, sang sộp tới kinh tế xuống xẹp. Xài sang xài sộp thì cũng phải có xẹp chứ, nó quân bình trong cuộc sống mà. Cho nên tiền thì bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, lúc nào cũng có đối đãi hết á. Thiện ác, phải quấy, tốt xấu, trắng đen, thường vô thường, ngã vô ngã, ngày đêm sáng tối, năm tháng nam nữ, ngày giờ, không bao giờ mà không có cái đối đãi. Mà đạo Phật dạy cho mình thấy cái đó, thấy như vậy đó, để rồi không phải mình bi lụy, mà sống bình an với tất cả những cái đó. Rồi đến một ngày nào nó đi tới cái trạng thái bình vậy nè, cũng giống như cái người mà người ta đi vô trong cái bệnh viện mà người ta để cái máy đo tim vậy, chạy 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 vậy nè, cái người mà sắp đi đó nghe, nó yếu lắm, lên rồi cái canh cái người sắp chết cứ ngó đó hoài, ngó không chị biết không, đến khi nào mà nó te 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 rồi biết xác định người đã chết rồi đó, he's gone rồi đó. Có một lần thầy viện chủ, thầy dạy Pháp Hòa quán vô thường, thầy nói con biết không, nhiều lúc tối thầy hâm một ly nước thầy uống á, thì thầy bấm một phút 60 giây, cái nó xuống 59 58 57, cái thầy đứng thầy nhịn lát cái 10 9, tè bấm nút ra. Cũng giống như con người vậy thôi. Bây giờ là mình dành đất sống nha, mình dành ăn nha, dành danh, dành lợi nha. Trời ơi, sống mà dành đủ thứ mà không biết ăn nhiêu, không biết ở nhiêu, không biết ăn nhiêu, không biết ngồi nhiêu, mà đi đâu cũng dành hết á. Đi mua đồ cũng dành trả tiền trước, xuống máy bay cũng dành ra trước. Mà dành thì dành chứ trước được mấy người, giỏi lắm mấy người trong máy bay thôi chứ cũng sao, người ta cả ngàn người, vậy mà cũng dành. Rồi riết cái nó thành cái tập khí của dành. Mà hãy muốn dành thì phải giật, giật mới dành được. Cho nên cuối cùng thay vì mình sống đẹp, sống dễ thương, thì trở thành ra một cái tật sống giành giật. Thậm chí ở ngoài đời giành giật rồi, vô chùa ngồi nghe giảng cũng giành chỗ. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi thấy ông thầy dễ hơn. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi nhìn ông Phật tôi cầu nguyện ông thấy tôi. Cắm nhang cũng dành, nó tôi phải cắm giữa để Phật biết cây nhang này của tôi. Cúng rồi ăn lên để cũng dành, để dọn dọn đồ người ta ra, để đồ mình cái giữa, chọc cho vui vậy. Nhưng mà để rồi chúng ta thấy là chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa có hiểu. Chúng ta biết vô thường hết á, nhưng mà chưa có hiểu vô thường. Chúng ta biết là đời có sống có chết mà chưa có hiểu ý nghĩa sống chết. Người hiểu là sống khác à, còn cái người biết là khác, biết thôi, đâu có hiểu. Giống như mình ấy, hỏi em biết anh Năm không? Dạ tôi biết. Hiểu anh không? Dạ không. Nhiều khi hai vợ chồng sống nhau, tôi biết bà quá mà không hiểu bà. Mình hiểu được vợ, mình mới thương vợ được. Mình hiểu được chồng, mình mới thương được chồng. Mình hiểu người thân mình mới thân được, mới thương được. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ biết mà chúng ta chưa hiểu. Mà thôi khi chúng ta hiểu mà chúng ta chưa làm. Cũng giống như đấy, tôi biết nấu cơm sao, tôi hiểu tại sao nó vậy, mà hỏi bao giờ làm chưa chưa. Cho nên cái người biết và chưa hiểu, mà hiểu thì phải làm, mà có làm mới có kết quả. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú mới có câu đó: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại không hương, hay là có sắc lại có hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Còn bên kia là có làm có kết quả. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền thường quấy rối. Cho nên có đôi khi mình biết Phật Pháp nhưng mình chưa hiểu Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói gần chút nữa: biết Phật mà không hiểu Phật. Mà chính không hiểu Phật cho nên mình sống trật. Ví dụ như Pháp Hòa nói nè, Quý vị biết Phật Thích Ca không? Biết. Biết hết á, Phật Thích Ca, Phật Di Đà biết. Biết Phật Thích mà hiểu Phật không? Không hiểu nhiều á. Tại vì chính mình không hiểu cho nên mình mới làm sai nè. Mình mới làm sai bằng cách là mình tà kiến cố chấp quá nhiều. Không dám làm này, không dám làm kia, sợ Phật quở, sợ Phật phạt. Phật đâu có rảnh đâu mà quở phạt tùm lum chuyện vậy. Mà nếu muốn phở, muốn quạt phạt thì Ngài làm vua để phạt cho nó sướng, chứ mắc chi tu cực khổ để ông Phật bắt đầu phạt. Mình hiểu Phật vậy thì tội nghiệp Phật quá. Ví dụ như giờ mình hứa ăn chay 1 tháng mà do hoàn cảnh sức khỏe không ăn được cũng không hề có tội gì hết. Không có tội lỗi với ai hết á. Nhiều có điều là mình hơi khó chịu là mình hứa mình không làm. Thì bây giờ mình làm cách khác, ăn một lèo 30 ngày không được thì 1 tuần ăn 1 ngày. Ăn cho sức khỏe, ăn 30 tuần thì cũng đủ 1 tháng. Có sao đâu. Miễn sao mình đáp ứng được những cái gì mình đã hứa thôi. Mà mình không làm, Phật cũng chẳng ghi sổ. Trời ơi, mình không làm cái đụng cái nó kiểu nó trùng hợp á, mình bị nhức đầu, bị mất tiền, cái nó trời ơi đó, tôi hứa ăn chay 1 tháng mà tôi không ăn, cái Phật phạt tôi bị mất tiền. Trời ơi, tội nghiệp không? Phật lấy tiền mình chi? Có xài được đồng nào đâu mà lấy làm gì? Mà đổ thừa vậy đó, tôi hứa ăn chay của tôi không ăn, cái Phật quở mất tiền tháng này nè. Rồi đi cái bị thằng kia nó quẹt xe mà không biết bản số. Trời ơi, mình sống bằng cái tâm vậy đó, rồi cái mình đem Phật xuống bằng cái tâm của mình luôn. Mình sống bằng cái tâm khiều quẹt người ta, rồi đi hít and run vậy đó. Rồi cái mình cũng đổ, mình cũng muốn Phật sống kiểu của mình vậy đó. Ai ít hứa với mình là mình ghét dữ lắm. Mình đặt cho cái người đó là 2 lèo 3 trụi gì đó. Nhưng mà Phật không có làm cái chuyện đó. Cho nên mình biết Phật, mình hiểu Phật, mình hành theo lời Phật là tà kiến không có còn. Tà kiến là gì? Những cái suy nghĩ lệch lạc, những cái hiểu biết lệch lạc gọi là tà kiến, chứ không có gì cả. Ví dụ như là ngồi thiền á, là cốt để tâm mình định tĩnh, để mình sống an lành, để mình khai mở tuệ giác sáng suốt, mình sống ứng nhân xử thế trong đời này. Đó là mục đích của ngồi thiền. Chỗ còn ngồi thiền mà để mở cái đỉnh ở trên này nè, không kêu là mở cái gì đó, mở luân xa, mở gì đó, thì cái đó muốn nói của ai thì nói, nhưng mà không nên nói cái đó của Phật, tại Phật không có cái đó. Mà mở mà không biết đóng là mệt lắm à. Không, rồi thiền xuất hồn, xuất ra mà không biết đường về, mệt lắm à. Cho nên á, muốn nói cái thiền đó của ai cũng được, nhưng mà cái thiền đó không phải của đạo Phật, xác định vậy thôi. Mà đạo Phật không ngồi thiền cũng không phải làm cho cái tâm mình nó trống rỗng, rỗng toét, ngồi đó làm gì? Không. Thiền nghĩa là mình có khả năng đối diện từng vấn đề trong cuộc sống để giải quyết nó. Ví dụ bây giờ là bữa nay á, tôi gây lộn với chồng. Ông về ông kiếm chuyện với tôi mà hai người nóng nảy cãi nhau. Đó, tối nay cái câu chuyện đó là câu chuyện để ngồi thiền đó. Tìm ra nguyên do. Chứ ngồi thiền không phải để cho cái đầu mình trống trơn, trống rỗng, không phải. Trống trơn, trống rỗng, làm mà ăn không biết mình ăn, ngủ đi không biết mình đi, cái đó là gì? Cái đó là người máy. Quý vị biết ở bên Nhật á, đám tang mà muốn mời ông thầy đi tụng kinh á, có giá. Tại vì ở bên đó thành cái service, mà tính ra cái giá là khoảng chừng gần 2.000 euro, tức là khoảng chừng 2.000 mấy, gần 3.000 bệnh đây, cho một cái lễ. Thế bây giờ là người Nhật á, họ chế một cái máy là ông thầy đi tụng kinh bằng cái robot. Mình tới một cái tiệm đó, mình mướn mấy cái robot đó, mặc y đàng hoàng, xong hai tay, tay chuông, tay mỏ đứng. Rồi nó thâu nguyên cái bài kinh, nó bỏ máy luôn, cái đem tới đứng và trước cái bàn, trước cái quan tài, trước cái chợ bàn linh, nó mất cái, nó bấm nút on cái Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu lâu cái nó gỡ ven, gia chủ quỳ lại trả có 300 à. Không chừng cuộc sống của mình á, mình chưa mua robot mà mình thành robot rồi. Mình lớn mình tụng kinh là thôi, mình tụng mà chả biết mình tụng làm cái gì. Ngồi ăn mở cái tivi lên, vợ nấu nêm từng chút vậy đó. Vậy mà tới giờ ăn cái mở tivi lên à, không có thưởng thức cái tình thương, cái khả năng nấu của người ta. Nè, không phải ăn như robot sao? Rồi tới hồi á mà bệnh hoạn cái lưỡi hết ăn được, trời ơi sao không nếm được gì, lưỡi đắng quá. Quả báo. Lúc còn nếm được sao không nếm. Rồi cái lúc ăn là đắng nhất cái miệng rồi, trời ơi sao tôi không thèm gì hết trơn. Lúc được ăn không hưởng. Cho nên khi ăn tắt cái tivi đi, đừng có coi phim, đừng có coi nhà, đừng có làm gì hết. Vợ chồng nhìn nhau, trời ơi tới hồi nằm đó rồi mở không được, mở mắt lên, thấy tôi không, thấy tôi không, có không? À. Mà cái lúc gặp nhau đâu chịu nhìn, thấy không à, thấy hút không? Cho nên khi mình thấy được ý nghĩa vô thường thì mình sẽ sống rất thường là sống bình an vậy đó. Tới giờ ăn, dọn cơm lên ăn, nhìn nhau thưởng thức. Cho nên thấy được vô thường là sẽ sống rất thường. Mà sống rất thường theo Phật giáo là sao? Là sống đối diện và biết hết tất cả những gì đang xảy ra, chứ không sống trong bất thường. Sống trong bất thường là ăn thì mở tivi, tụng kinh, cầm cái phone để kế bên á, Nam mô hát ra hát na ra ra dạ dạ Nam mô à. Điện thoại mà nó reo con ngó có ai vậy? Sợ miss call lắm, sợ hụt một cái phone lắm. Mà người ta mà liên lạc liên tục, cái nói bà này phiền quá, tới giờ tụng kinh mà cứ gọi hoài. Cho nên mình hiểu được vô thường sẽ sống thường. Mà sống thường theo Phật giáo là tất cả những gì đang xảy ra chúng ta sống bình an với nó, chứ không biến mình thành bất thường. Thấy vô thường để sống thường, chứ không sống bất thường. Sống bất thường là vậy đó. Mà bây giờ mình nhìn cái robot kia, quen cái gì chủ lại cái vậy nè, coi nó có mỗi con mắt nó cứ chớp 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 vậy thôi. Không khéo đó, mình đừng có cười con robot đó, mà mình cũng là một con robot đó. Ăn không biết mình ăn, nói chuyện không có biết mình đang nói cái gì, đang nói với ai. Cho nhiều khi mình sống với nhau á, mình không có vận dụng cái thời gian là hãy nhìn nhau, hãy nghe nhau. Tới hồi mà nằm, nói đi, con muốn gì, gần chết rồi nói đi. Trời ơi, nói gì nữa. Trên lúc sống là quy y, lúc còn tỉnh, còn khỏe nên đi quy y. Để mình chắp tay, mình quỳ trước Phật, mình nói con xin quy y Phật, con xin nhận Phật làm thầy của con, để con nương Phật con tu, con xin quy y Pháp, nương lời dạy của Phật. Tới hồi nằm trên đó thỉnh thầy vô quy y, nói dạ bây giờ con quy rồi. Quy nghĩa là nằm chỗ. Mình còn khỏe, mình còn ý thức, đi quy y. Quy y để mình biết quy y là gì, thọ giới là chi, rồi mình có cái pháp danh để mình biết cái pháp danh đó, rồi hằng ngày mình sử dụng. Rồi mình còn sống nè, nhìn nhau, ăn cơm đừng có nhìn tivi. Hồi xưa có một cái ông triết gia, ông nói á, hạnh phúc là khi hai người nhìn chung dạng hướng. Trời đất ơi, nấu cơm nấu nếm từng chút, sợ mặn sợ ngọt. Vậy mà tới hồi ăn cái mở tivi hai chồng ngó, hỏi ngó gì vậy, phim Hàn Quốc à, bây giờ qua phim Ấn Độ rồi. Cho nên mình sống rất là ta bà. Mình sống rất là ta bà, tư tâm tư của mình mỗi ngày ta bà dữ lắm. Cho nên thân vô thường rồi ha, tâm vô thường, tâm thay đổi liên miên, nay thương mai ghét, mai buồn nay giận. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Quý vị nhớ vô thường ha, thân vô thường, tâm mình cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Không bao giờ một cái hoàn cảnh nó chung một cảnh à, một chung một lúc rồi mà duy trì. Đấy. Năm nay cuối năm ngồi đây, số lượng này, những gương mặt này, năm tới không chắc à, không chắc à. Quý vị thấy không? Mà hồi xưa ta nói đời người không có, ít có cơ hội mà tắm trở lại cùng một dòng sông. Không có ai tắm được cùng một dòng sông hai lần. Mà mình quán thân vô thường, quán tâm vô thường, quán hoàn cảnh vô thường, tất cả mọi hiện tượng xung quanh cũng là vô thường, gọi là các pháp cũng vô thường. Vì nó vô thường cho nên mỗi ngày chúng ta được sống với nó, chúng ta hãy trân trọng. Được sống với người thân hãy trân trọng. Được cơ hội làm lành hãy lên làm. Pháp Hòa ví dụ á, mình còn khả năng tới công quả cho các hội đoàn nên làm, cho chùa nên làm. Còn khả năng ngồi tụng kinh niệm Phật nên làm. Còn khả năng được đến với người thương mình nên làm. Bởi vì cái sự không được làm đó nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và lúc đó chúng ta muốn cũng không được. Mà quý vị để ý coi, khi mình nằm đó rồi mình không nói, không nhìn, không cử động, thì bao nhiêu người tới cứ lắc mình, nói đi, nói đi, muốn gì nói đi. Rồi thậm chí người đó thiều thào hết sức để lại tay vô mà nghe. Mà bình thường người kia nói nín đi, nó nhiều quá. Mà tới hồi mà người đó không còn nói nữa, cái biểu nói mà lúc đó ráng nghe. Tại sao lúc mình còn nhìn nhau không nhìn, lúc còn nghe được nhau sao không nghe, lúc còn nói được với nhau sao không nói? Nhưng mà chúng ta pha cái chánh niệm vô, nói trong chánh niệm, nhìn trong chánh niệm, nghe trong chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ý thức. Cho nên mình ôm đứa con mình ý thức. Con mình khi nó còn nhỏ đó, mình nên vui, mặc dù hơi cực, nhưng mà mình biết là đây là giờ phút hạnh phúc với con đó. Khi mà nó bước sang 13, 14 rồi á, đừng có hòng mà ôm nó thường xuyên. Thậm chí một là nó không cho ôm, hai là lâu lâu được ôm. Lúc mà nó còn lấn quẩn dưới chân mình, nó hỏi hoài mệt à. Nhưng mà lúc đó, nó lớn, nó chừng mười mấy tuổi, nó cứ vô phòng, nó đóng cửa, nó thế giới của nó, bắt đầu gõ cửa, ra đây má nói chuyện. Lúc này mình mới mời nó ra đó. Còn cái lúc mà nó ở được với mình không hưởng. Cho nên từ người trẻ cho đến người sồn sồn, cho đến người già, tất cả nhất nhất chúng ta thấy được sự thay đổi, để rồi chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có. Thì thôi, hôm nay cái ngày cuối năm, chỉ còn 4 ngày nữa là chúng ta sẽ mừng năm mới. Và cái phong tục của chúng ta rất hay, chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân. Tống cựu là gì? Là tiễn cái cũ. Nghinh tân là gì? Đón cái mới. Đưa cái cũ để đón cái mới. Thế thì bây giờ trong chúng ta, chúng ta hãy tĩnh lặng lại hỏi mình, cái gì đang cũ trong lòng mình? À, giận bà 2 năm rồi, giận bà 7-3 tháng rồi, giận ông kia 4 ngày rồi. Thôi, cũ rồi, nên xả cái đó để chuẩn bị đón cái đẹp. Quý vị có nhớ bài thơ Pháp Hòa đọc một lần cho quý vị nghe không? Mình phải nhớ lấy trăng, phải nhớ lấy trăng và gầy lấy nguyệt. Nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Tức là mình nhớ trăng, nhớ ảnh đẹp á. Ý của bài thơ là hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Để một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn thấy ánh trăng rơi. Nhưng mình nhớ cái đẹp đi. Thí dụ mình nhớ, mình biết trăng, mình nhớ trăng, mình nhớ ánh mặt trời. Hôm nào không trăng, không mặt trời, nhưng trong tâm mình vẫn sáng ngời trăng và trời. Cũng như thế, mình sống với những người thân của mình nhớ cái đẹp của họ đi. Để lỡ bữa nào họ xấu đối với mình á, mình giận họ là tại lúc đó họ mình bực. Trong khi mình giận người nào là cái xấu của họ không à, thì nhớ những cái đẹp đó để làm cho mình an. Hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng rơi. Tại sao mình ở được với người đó 10 năm? Không phải mình đã từng thấy cái đẹp của họ sao? Sao giờ mình đã nhịn mặt thấy ghét? Tại vì bây giờ mình đang bực. Thôi đừng có bực cái đó. Lỡ một họ hoặc là mình đứt cái không có gì để nhớ. Thấy không? Cho nên hãy nhớ cái đẹp để có thể bao dung và tha thứ. Mà muốn bao dung tha thứ thì chúng ta hiểu, chúng ta thương. Đó là cái câu đối mà Pháp Hòa làm cho năm nay. Năm nay Pháp Hòa làm câu đối: lòng bên lòng, ngày xưng quyết chí, nguyện hiểu biết thương yêu. Tay trong tay, năm mới phát tâm học hạnh bao dung tha thứ. Nếu chúng ta có được cái tâm lượng của bao dung thì chúng ta sẽ có được sự tha thứ. Mà tha thứ càng lớn, bao dung càng rộng. Hiểu càng nhiều, thương càng sâu. Hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Đó là cái ý mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng ngày hôm nay. Qua cái câu chuyện em bé 18 tuổi muốn làm điều lành, muốn dâng cho thầy tấm y trước Tết mà không qua khỏi cái Tết. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng đi cái đám tang của một vị, nói với vợ: luộc cho tôi miếng bún. Bà vợ bước lại cái bếp luộc bún, bún chưa có mềm, ông gục trên bàn ông chết. Pháp Hòa đã từng đi những cái đám tang như vậy. Có một gia đình đó đi ăn, đi ăn nhà hàng về, bước vô cửa bà má mới nói: trời sao má nhức đầu quá. Mấy đứa con nói chắc hồi nãy có thể má ăn hơi mặn hay sao á, chịu ít đói, ngã vô cái tường ngay cái cửa đó, bước vô đó chưa kịp mở đôi giày nữa, quỵ xuống đem vô bệnh viện chết. Một vị hòa thượng Pháp Hòa từng làm thị giả cho ngài, chuẩn bị đi ra dạy, đi ra giảng, trời sao tôi nhức đầu quá, rớt cuốn sách xuống, sóc ngài dậy đem vô bệnh viện, ngài đã tắt thở trên đường đi. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái vô thường nó nhanh chóng. Vì vậy cho nên vô thường nó cũng có hai cái loại vô thường: sát na vô thường. Sát na vô thường là vô thường trong tích tắc. Còn nhất kỳ vô thường là khi nào mình ngưng thở, không làm, không đây được kia là chết. Cái đó sẽ có một lần chết, sẽ có một lần nhất kỳ vô thường. Nhưng trước khi đến cái chỗ nhất kỳ này, hỏng chừng chúng ta đang gì? Chúng ta đang sát na vô thường. Đấy, quý vị đến đây hồi 9 giờ mà giờ 12 giờ rồi, thấy không? Rồi cái chuẩn bị ăn cơm ngay, 1 giờ rồi 2 giờ rồi tới giao thừa tới nơi. Sát na vô thường, tích tắc là để đi qua. Lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, một ý nghĩ mình vừa nghĩ trở thành quá khứ. Thế thì cái hiện tại không nắm bắt được, chúng ta chỉ sống thôi mà không cần phải bao bọc bảo thủ cái hiện tại gì cả, vì nó sẽ trở thành quá khứ.
Vậy thì con người của chúng ta đây, ai cũng muốn rước một cái người thương về để cho mình được chăm sóc bình thường, nhưng mà không biết cách làm sao hồi người đó héo queo. Hồi đó mà nhớ có cái bài hát gì: nếu em là chim thì anh xin mang chim vào lòng, nếu em là hoa thì anh xin đem cái hoa về nhà vậy đó. Nhưng mà mình đem về mà mình làm gì? Mình chọt vô trong bình để cho tới ngày nó héo, hay là mình phải chăm sóc? Không có cái gì chúng ta mua về mà chúng ta ăn liền được mà không có cái sự lắp ráp lặt nhắc để có được. Ví dụ mình mua một cái tivi về, phải mở ra trước hết đọc cái gì? Đọc cái instruction, coi những cái bộ phận của nó trước rồi lắp ráp, chứ đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà ráp. Mình có cái tật không bao giờ đọc công thức, cứ ráp tới hồi ráp chặt, ủa sao kỳ vậy, bắt đầu mới mở giấy coi. Mà khi mở giấy coi thì con ốc đó nó hư rồi, có thể là vặn vô xong là mở ra là nó hư rồi. Mà trong khi đó người ta đã đưa sẵn cho mình một cái construction tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, mà có nhiều khi nó còn chỉ hình nữa, hình số 1, hình số 2, người ta chỉ rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta chịu khó đọc cái đó 5-10 phút chỉ đó là chúng ta biết cái cách ráp cái đó, mà không làm. Rồi quý vị thấy mình mua một bó cải về, đâu phải để về sắc ăn, làm gì? Lặt, lặt nó ra. Nhưng mà nếu mà có những cái héo bỏ, nhưng mà có những cái mình ăn sống như vậy không được mà làm ra món khác thì ăn được. Ví dụ quý vị ăn bắp chuối, ăn bắp chuối bào để ăn bún, mình mở một hai cái bẹ bên ngoài ra, rồi trong đó nó có một nhánh hai nhánh hoa chuối, đâu có ăn sống được, đâu có bào vô được, nó vụn hết. Thì bỏ cái hoa chuối nó ra bên, bỏ cái bẹ chuối ra bên, bào chuối này phải không? Nhưng mà cái bẹ chuối đó có thể rửa sạch để làm mắm, mắm cá lóc. Cái hoa chuối đó ngắt cái tim ở trong đó, nhúng bột chiên, ram nước tương mè là cá cơm kho. Thì Pháp Hoa nói như vậy á, là quý vị sẽ thấy rằng Phật Pháp nó nằm ngay trong từng cái chút đó. Đó là lời của Phật dạy, chúng ta cần phải mang ra, không phải để nguyên si vậy rồi tụng, mà chúng ta có thể chúng ta chia chẻ, lặt ngắt, làm sao nó linh động, ăn ngon, không phí. Cũng giống như vậy. Thí dụ hồi nãy Pháp Hòa biết đại chúng ở đây ngồi gần 500 người, mà cái bản kinh mà mình in đó, nó có 100+ bản à. Thì có một bài kinh quan trọng ở trong đó là kinh Phước Đức. Nếu mà Pháp Hòa tụng thì có người ngồi ngó, ngồi ngáp và nghe không rõ. Thôi bây giờ đại chúng im hết để một người đọc kinh Phước Đức thôi, thì tất cả mọi người cùng nghe. Quý vị thấy cái đó gọi là gì? Linh động, uyển chuyển. Cái mục đích quan trọng là làm sao chúng ta chuyển tải. Đọc kinh đó, đại chúng cùng đọc cũng được, còn không một người đọc, đại chúng nghe. Nếu mình biết rằng ở đây không đủ kinh, thì cái người có quyển kinh đọc lớn cho mọi người cùng nghe, mà không cần phải lo là mình không có bản kinh. Thì Phật Pháp cũng thế. Phật Pháp là chúng ta cái nghi thức tụng niệm á, các chư tổ soạn 1, 2, 3, 4 để thành một cái bản kinh. Đó chỉ là cái căn bản để cho mọi người nương cái đó. Nhưng nếu chúng ta biết nắm được Phật Pháp rồi thì chúng ta có quyền cắt bớt, gia giảm, thậm chí thêm nữa, để làm sao thời kinh đó hay, linh động, mà cốt là người ta nghe, ta tụng xong thời kinh, người ta nhận được cái gì từ một cái bài kinh đó. Ở trong chúng ta đó, ở trong tất cả chúng ta, ai cũng có một cái ước muốn. Ước muốn là được một người khác thương mình, và ước muốn là có người nào đó để mình thương. Cho nên mình mới đi tìm. Chứ nếu mình thương mình không, sống mình cho nó khỏe. Và vì mình cũng thương mình đó, cho nên mình kiếm người nào biết thương mình đó, để mình nói tôi muốn ăn cơm cái con người nấu, tôi muốn uống nước cái con người rõ. Mình thương mình cho nên mình đi kiếm một người để gọi là mình thương. Nhưng mà thực tế ra là mình đang thương mình nhiều hơn. Mình muốn kiếm người để chăm sóc mình. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu Phật tử chúng ta hiểu được đạo Phật như bây giờ quý vị đang hiểu, thì đó là lý do tại sao quý vị thích thú tìm tòi nghe Pháp, học Pháp. Tuần này lễ này là long weekend mà, Labor Day mà, mình có quyền đi chơi với gia đình, với con cái trước khi nó tụ trường. Nhưng tại sao mình gác hết lại để mình đi vào một ngày tu học như thế này? Là tại vì mình thấy được một cái điều hay gì ở đó, an lạc gì đó trong khi chúng ta học Pháp, chúng ta tập. Cho nên thưa đại chúng, là quý vị nhớ là đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để cho chúng ta chỉ có niềm tin không, rồi cúng, rồi xin, rồi lại vân vân. Mà cái quan trọng là chúng ta học được lời của Phật, rồi chúng ta ứng dụng và chuyển hóa được mình. Cái quan trọng là chuyển hóa mình. Bây giờ mình học cho thật là nhiều, là mình tụng cho thật nhiều, mình không chuyển hóa mình thì nó không có lợi ích được nhiều. Cũng giống như mình ăn cơm mà cơm nó không tiêu vậy. Ăn cơm là cơm phải tiêu hóa thì cái bao tử mình nó mới khỏe và mình mới có thể ăn nữa. Cho nên Đức Phật dạy á, cái người cư sĩ tại gia mà có cái phần an lạc ở trong đó là gì? Vì người đó có cái chánh mạng. Chánh mạng là gì? Nghĩa là người đó biết cân đối mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như mình đi chùa, nhưng mà cũng phải biết mình còn bổn phận với gia đình. Đi chùa làm công quả, nhưng mà mình còn bổn phận với gia đình thì mình phải làm sao mình thu xếp được công việc nhà của mình, thì chừng đó mình đi chùa mới yên và người nhà của mình không khởi phiền não với mình. Mà một khi mà họ bực bội, họ phiền não với cái chuyện đi chùa của mình thì họ nói gì? Họ nói bậy, họ hay dũa mình kiểu này kiểu kia, cái mình hay nói là tạo nghiệp. Nhưng mà họ tạo nghiệp là tại ai? Một phần cũng có mình, tại vì mình không biết chánh mạng quân bình. Cũng như mình chi thu, mình có chi thì phải có thu. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ cái thân thể mình đây, sáng ra cái mình thu một ly nước, 2 tiếng sau mình chi. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghe, cái bắt đầu cái mình thu một cái tô mì, miếng bánh mì ăn sáng, ăn lát cái mình chi. Rồi trưa cái mình thu, lát cái mình chi. Nếu như mà mình chỉ thu không mà không chi á, đi thăm bác sĩ á, bệnh. Nhưng mà ngược lại mà nếu mình chỉ chi không mà không thu á, mệt lắm á, lết luôn á. Có phải không? Vẫn qua chỉ nói ở mặt thân thôi. Cho nên á, mình phải thấy Đức Phật dạy, một trong những cái pháp an lạc của đời sống của chúng ta là chúng ta biết sống một cuộc sống cân đối. Khi chúng ta ăn ngon thì cũng ăn vừa chừng, vì ngon quá mà ăn nhiều cái đó thành ra ngán mất ngon. Ngày xưa Pháp Hòa có một cô sư đệ, cô Pháp Tịnh, cô nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà thường á, cô mới kể nhỏ với mình, cô nói tôi thiệt sự tôi nấu ăn không có ngon, nhưng mà tại tôi biết nấu là tôi không bao giờ nấu dư, tôi nấu thiếu thiếu vậy đó, ăn cái thèm thèm cái lần sau tôi nấu nữa cái nó ngọt. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng dạy người tu là có 3 cái không nên đủ: một là ăn, 2 là ngủ, 3 là mặc. Ăn, mặc, ngủ đừng có nên đủ quá. Tại vì con người mà 3 cái này mà đủ quá nó sanh lười. Thí dụ như nó ngủ mà thiếu một chút thì còn dậy đi học, chứ nó để tôi ngủ đủ thì tới 12 giờ. Ví dụ vậy, thà là ngủ thiếu mà còn được đi học. Cho nên cũng có một chút ngủ rồi đi học. Đi học vậy rồi về cái giờ mình thiếu ngủ cho nên tối chịu khó ngủ sớm. Chứ còn mà nói là ngủ cho đủ thì phải tới 12 giờ mới đủ. Thì hễ mà 12 giờ thì mình trễ chuyện học hành. Cũng như đi làm thôi, chịu khó thức sớm một chút, đi làm để có tiền rồi về nhà nhờ ngủ sớm một chút cho nên đỡ thức khuya coi phim. Cho nên cái nào nó cũng có cái ăn thua là mình biết vui mình đó. Thì Đức Phật gọi cái đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng nghĩa là gì? Là mình dụng cái cuộc sống của mình một cách chân chánh, quân bình. Đồ bổ mà ăn nhiều quá nó thành ra vô bổ. Thí dụ như mình ăn cơm xong á, mình hay có khuynh hướng là mình ăn trái cây, nhưng mà ăn như vậy không có tốt. Tại vì mình vừa ăn xong thức ăn là nhiều chất bổ, mình ăn trái cây vô là nhiều chất axit, thì chất axit đó nó sẽ tiêu hóa những cái đồ bổ mình ăn. Thành thử ra ăn thì cũng được, nhưng mà nó không có lợi ích. Cái cách ăn đúng của người ta là mình ăn trái cây trước 30 phút rồi mình hãy ăn cơm, để nó làm cho cái thức cái đó nó làm tiêu hóa, mình ăn cơm nó ngon, một lát cái chất axit đó nó không có làm hư đồ ăn của mình. Thậm chí mình ăn cơm no rồi uống ly thuốc bổ, nhất là uống yến rồi vậy đó, không có gì hết, tại vì nó đi theo cái đường tiêu hóa hết, nó không nuôi dưỡng được. Cho nên thường người ta uống yến là ta uống buổi tối bụng trống, uống xong rồi đi ngủ nằm, để cho cái đồ bổ nó dẫn nó dưỡng. Cũng giống như là người ta, người mà biết là buổi tối người ta không có uống vitamin, tại vì vitamin nó làm cho mình tỉnh khó ngủ, buổi sáng uống để nó boost up, nó im, nó tăng cái thể lực, mình có thể mình đủ năng lực mình sinh hoạt cả ngày. Và muốn uống vitamin là uống buổi sáng, vitamin uống vô rồi nó tăng cái lực của mình, nó giúp cho mình đủ sức khỏe mình làm việc một ngày. Mình uống vô ban đêm thì bắt đầu nó làm việc, nó làm việc thì nó khỏe quá cái tỉnh không ngủ. Thí dụ vậy. Cho nên quý vị thấy là cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Mà mình sống mà quân bình như vậy đó, cân đối như vậy đó, Phật gọi là chánh mạng. Và một trong những cái an lạc của người cư sĩ mà Phật dạy đó là chánh mạng. Mà cân đối luôn cả chi thu, tài sản, tiền của mình. Đức Phật dạy á, người cư sĩ Phật tử có bốn cái điều an lạc. Một là chúng ta có được cái nghề nghiệp tốt. Ví dụ như quý vị thấy mình đi học ra mình có được cái nghề đúng ý mình là tốt quá rồi. Hồi nãy trong kinh Phước Đức nói làm nghề thích hợp là phước đức. Là mình đi học, thí dụ như mình học làm một vị sư phạm, làm giáo sư dạy học, mà rốt cuộc đi bán ngoài chợ thì nó không đúng với cái nghề của mình. Được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Cho nên có được một cái nghề đúng ý mình tốt. Mà mình được phát triển cái đó. Khuya hôm qua Pháp Hòa tới đây cũng chiều tối lắm, thì có một vị Phật tử hay tới thăm. Cô cha tới thăm mà ngồi thăm thì không bao nhiêu. Lúc cô thăm gì, cô hỏi cô phát triển về cái tài nấu ăn. Cô thích về nấu ăn chay. Rồi cô đến thì cô hỏi Pháp Hòa đó làm sao, kia làm sao. Cô làm giống như mình là người biết nấu ăn vậy, nhưng mà gặp lúc được nổ rồi thôi kệ nổ luôn. Đó là khi mình làm một cái gì mình có khả năng mình phát triển được cái đó tốt. Quý vị thấy một vị xuất gia cũng vậy. Trong số những người đệ tử xuất gia đó, có những người họ có, mỗi người nó có một cái tài. Ví dụ có một thầy nào đó giỏi về mặt tụng kinh, có thầy kia giỏi về mặt thuyết pháp, có thầy nọ giỏi về mặt làm việc xã hội. Thì tất cả những cái khả năng của các vị đó, mỗi người có một cái đó, thì các vị đã phát triển được cái đó, thì đó là một cái niềm hạnh phúc an lạc cho mình. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa có mười mấy chú tiểu. Thì chú, mỗi chú thích một kiểu. Con chú nhỏ lúc đó mới học có lớp 6 à, mà chú nói với Pháp Hòa, chú nói thầy nữa con lớn rồi con muốn làm nghề sửa xe. Thế thì mới hỏi, ô sao con thích làm người sửa xe? Chú nói tại con thấy chùa có xe nhiều quá. Bây giờ nếu mà xe nhiều quá mà mình không biết sửa xe mà đem đi kêu người ta rửa sửa xe tốn tiền lắm. Nó ồ tốt quá, vậy con ráng học đi, mai mốt con làm kỹ sư sửa xe. Cái mấy vị mới nói trời ơi sao thầy không nói khuyến khích chú học gì giỏi hơn. Pháp Hòa nói giờ cái đầu nó có nhiều, mình nói hơn cũng đâu có được không. Bây giờ nó thích sửa xe, mình cứ đưa cái thích. Nhưng mà quan trọng là nó phát triển cái học hiện tại. Thật sự ra đến lớp 8 là nó thay cái thích rồi. Nó bây giờ nó đang ở cái chỗ đó mà mình cứ bình thường thôi. Mình cứ phát triển cái chỗ đó của nó. Cái quan trọng là hiện tại nó đang thích cái đó, mình phát triển cho nó cái đó. Một cái thứ nữa là gì? Nó muốn được cái đó và nó ráng học hiện tại. Cũng như con mình giờ nó nói mai mốt con lớn lên con làm bác sĩ. Trời, tướng mày bác sĩ. Nói vậy là mình nhấn nó xuống. Vâng, mà nếu mình nói ồ vậy hả con, được á, nhưng mà bây giờ con phải ráng học. Cái quan trọng là mình nhận ra cái nó muốn, rồi boost up nó chỗ này nè. Con ráng học để mai mốt con được làm bác sĩ. Có một chú tiểu nói thầy, mai mốt có con muốn giống thầy vậy đó, đi giảng kinh. Hôm qua mới nói ờ được. Thì bây giờ đó thầy nguyên tủ sách đó, tụi con thích cuốn nào cứ vô đọc. Thầy còn ở đây nè, đọc chỗ nào không hiểu hỏi thầy. Chứ đợi thầy đi rồi chết rồi bắt đầu mới vô lục sách. Thì lúc đó có những cái không hiểu sao hỏi. Có một chú trước khi Pháp Hòa đi, nói thầy cho con vô phòng thầy con mượn cuốn kinh Hiền Ngu. Có cuốn kinh Hiền Ngu bằng tiếng Anh. Pháp Hòa mới nói con đọc cho mấy em nó nhỏ quá sao nó hiểu nổi cuốn kinh đó. Nó không, con đọc xong rồi con summarize lại, con kể câu chuyện lại bằng cái chữ của bây giờ mấy em cho nó dễ hiểu. Mà mấy em thích lắm, con thử một vài câu chuyện rồi mấy em nó thích, nó tốt. Thì nói chung là mình nên khuyến khích. Mà thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mình không được cái hạnh đó. Mình thấy ai làm gì hay mình hay không muốn muốn người ta hay hơn. Và mình nhiều khi một là mình bắt người ta ngang đó thôi được rồi, hai là mình chìm người ta xuống. Thí dụ người ta nấu ăn cũng được lắm, cái này cũng được mà hơi lạc, hơi mặn, mình cũng phải kiếm gì hơi chút. Mình nói không, tức là mình thiếu đi cái phần khuyến thiện. Và thưa đại chúng, khuyến khích là một cái điều rất là cần trong cuộc sống. Quý vị thấy Đức Phật không? Ai hỏi cái gì Đức Phật cũng không bao giờ mà rầy hết á. Đức Phật khuyến khích. Thiện Nam Tử, ông hỏi thật là hay lắm, ông thật là khéo hỏi. Nay tôi sắp sửa nói, ông hãy khéo lắng nghe. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Mình phải học cái cách đó của Phật á. Còn mình bây giờ ai hỏi gì, hỏi vô duyên quá cũng hỏi. Tức là mình cắt ngang người ta, mình thật sự ra đâu phải người ta vậy. Người ta hỏi là thật tâm người ta không hiểu, mà người ta mới đặt thành một câu hỏi mà đôi khi người ta không biết cái câu hỏi nó thực tế như vậy, ta hỏi vậy thôi. Chứ không, cho nên bình thường câu hỏi nào mình cũng nhận một câu hỏi rất bình thường để mình khuyến khích. Mà mình đã biểu người ta hỏi rồi, người ta hỏi xong la người ta, thì làm sao người ta dám hỏi nữa. Cho quý vị thấy là bất kỳ câu hỏi nào Pháp Hòa vẫn đọc câu hỏi đó. Và có đôi khi mình làm vui cho câu hỏi đó để chi? Để người khác đừng có thấy câu hỏi đó kỳ cục. Mà câu hỏi nào Hòa cũng thấy bằng cái từ cái tâm thành của người ta mà người ta muốn hỏi hết. Cho nên quý vị, mình phải học cái cách của Phật, luôn luôn khuyến khích. Rồi sau đó rồi các vị đã học cái bài kinh đó, nghe xong cái tôi nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ trì kinh này và lưu truyền, nhớ không, truyền thọ kinh này. Đức Phật nói tốt lắm. Khi mà các vị mà phát tâm truyền bá như vậy, các vị thiện thần hộ pháp, ô Phật nói Bồ Tát này Bồ Tát kia sẽ hộ trì, sẽ nâng đỡ cho quý vị. Thật sự ra Phật nói vậy là gì? Nghĩa là Bồ Tát đó là ai, hộ pháp là ai, là tất cả chúng ta đây nè. Chúng ta thấy một người nào người ta phụng trì cái điều gì hay lành, chúng ta khuyến khích. Cho nên ở trong cuộc sống, mình mà có cái phước, mình làm được việc gì mà người khác khuyến khích mình, sắp tấn mình, là mình biết mình có phước lắm. Mình làm mà có người tán dương, có người nâng đỡ, có người khuyến khích. Và chính bản thân mình, nếu mình làm được cái gì mà đúng cái thích của mình, mà mình được phát triển cái đó, thì quả thật là một cái tốt. Mình thích nấu ăn, rồi mình học nghề nấu ăn, rồi mình phát triển được cái nghề đó, gia tăng được cái phần đó, tốt lắm. Cái thứ hai Phật gọi là gì? Biết giữ gìn. Quý vị thấy sau 40 năm mình định cư ở Canada này, tại hải ngoại là nói chung, bây giờ mọi việc ổn định, ai cũng nhà cửa có, và thậm chí con cái bây giờ ổn định hết, mình không phải lo gì nữa hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó là từ đâu mà được? Từ cái mình biết xài tiền của mình. từ cái mà mình biết xài một cách đúng đắn. Có mà không phí, có mà không phí. Thường thường quý vị biết không, trong một khóa tu để ra mấy trăm cái phần giấy napkin trải trên bàn, thì khi mà mọi người ăn xong đứng dậy á, cái việc đầu tiên Pháp Hòa đi á, là Pháp Hòa đi gom mấy cái giấy đó. Tại vì Pháp Hòa sợ khi mà các ban trai soạn hành đường người ta dọn á, người ta tưởng là giấy dơ người ta gom, người ta lau chùi người ta bỏ đi nó uổng. Thậm chí cây muỗng sạch cũng giữ lại nếu chưa dùng. Cây muỗng sạch, đôi đũa sạch, mình đứng dậy mình gom cái đó trước, để người ta không có sơ ý, người ta gom cái đó bỏ vô cái đống đó nó rửa. Trong cuộc sống của mình, cái gì mà còn lành thì mình phải dùng nó. Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu mình cầm lên một tấm vải ở trong cái bãi tha ma, thường thường ngày xưa các thầy là đi lượm vải trong mấy cái bãi tha ma để mặc chứ đâu có ai cúng vải đâu, rồi về mới giặt sạch, rồi cắt lại những cái chỗ rách, rồi mới thành một cái miếng vải vuông, mới ráp nó lại, ráp hàng trăm mảnh như vậy để thành một cái y quấn trên người. Cho nên cái y đó gọi là y bá nạp, y đó gọi là y bá nạp. Thì cái y bá nạp này á, là nhờ những tấm vải như vậy. Thì Đức Phật nói á, mình á, nếu như mình cầm một tấm vải đó lên mà mình thấy tấm vải nào còn sạch thì mình nên giặt lại mình xài. Cũng như thế, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống này, dù có cũng không phí. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái phước của mình mà có, mà mình phí nó là mình tổn, mình hủy cái phước của mình. Cũng giống như thí dụ bây giờ mình có một tô thức ăn, nếu mình nhắm mình ăn không hết thì mình xớt làm hai. Chứ còn mình đã biết mình ăn không hết mà mình cứ ăn rồi lát mình bỏ, thì đôi khi đâu có ai ăn cái phần đó đâu. Nó thành một cái thói quen rồi, không bao giờ lượng, cứ ăn đi, ăn được nhiều ăn, dư nhiều bỏ, cứ trong đầu cứ nghĩ như vậy, thì nó thành một cái nghiệp sống phí. Thì bây giờ quý vị thấy ăn mà phí kiểu đó thì tất cả cái khác nó cũng phí theo. Cho nên á, thường thường cái nghiệp á, đầu tiên đó có một cái gọi là cái gì kia không, khởi tập. Cái nghiệp khởi lên đầu chớm một chút, nhưng mà nếu chúng ta không chuyển cái nghiệp đó thì chính cái nghiệp này nó sẽ lay mình, nó sẽ dẫn mình tới những cái nghiệp khác nữa. Ví dụ ha, mình đi đánh bài chơi nhỏ thôi, 5 đồng 2 đồng thôi mà, tiền của tôi chơi chứ tôi có chơi tiền ai đâu, nói vậy đó. Nhưng mà mình chơi riết cái nó thành ghiền, nó ghiền rồi bắt đầu hết tiền của mình rồi á, thì bắt đầu mình bắt đầu dòm ngó tiền người khác. Thì bây giờ cái nghiệp đánh bài này nè, nó sẽ dẫn mình tới cái nghiệp ăn cắp. Hồi đầu mình không có ý ăn cắp, mình chỉ chơi bài thôi. Nhưng mà chơi bài một lúc nào đó mình thua nhiều rồi, mà mình ghiền rồi, bây giờ lên cơn ghiền chịu không nổi thì mà không có tiền thì bắt đầu ăn cắp. Thành rồi nghiệp thứ hai. Nghiệp ăn cắp xong rồi bắt đầu á, hễ ăn cắp của người khác á, người khác hỏi tới thì phải nói gì? Nói dâu. Cái nghiệp thứ tư nó không mặt. Cho nên cái giới thứ năm là cái giới rượu chè cờ bạc xì ke ma túy, nó gom chung vô đó. Thì cái giới đó nếu mình vướng á, thì nó sẽ dẫn tới cái giới thứ tư là mình nói dốc, rồi có thể phạm luôn cả giới thứ hai là mình ăn cắp. Và thậm chí đôi khi nhiều lúc vì bảo vệ bản thân mình lỡ tay giết người cũng có. Như là phim ảnh, là những cái câu chuyện ở trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghe. Cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta, một người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người đi, ai sống trong cuộc đời này mà nếu chúng ta có được cái nghề nghiệp quân bình được cuộc sống, và thậm chí chúng ta có giới, là một niềm hạnh phúc. Tại sao? Vì chúng ta biết ngăn những cái gì mà chúng ta không nên làm. Cho nên cái lỗi á, mình nên trừ để không vi phạm vào cái tội. cái lỗi là cái sơ ý, mà cái tội là cái cố tình. Mà cái sơ ý này ở trong cuộc sống nhiều lắm. Vì vậy cho nên ở trong giới Bồ Tát á, các vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, thì có cái giới gọi là giới thất ý. Thất ý là gì? Là sơ ý, là không quan tâm. Vì chúng ta sống hời hợt. Ví dụ như mình nói chuyện mà không để ý cái feeling của người khác, thì cái đó là lỗi thất ý. Mình phải cảm nhận được cái feeling của người khác chứ. Mình nói sướng cái miệng mình thôi, đặc biệt là trong lúc giận. Rồi thậm chí nói chơi mà nói không đúng lúc, nói không đúng người, nói không đúng việc, thì cái lời nói chơi nó trở thành một câu chuyện quan trọng mà người ta cảm nhận rằng mình đang nói móc người ta, mình đang nói xỏ người ta, mình đang đem người ta ra thành một câu chuyện để mình trêu đùa, mà thật tâm mình không có. Nhưng mà người ta sẽ trách mình. Và khi lỡ ra rồi thì mình thấy cái lỗi này lỗi gì? Lỗi sơ ý. Cho nên cái đó gọi là giới thất ý. Thất ý nghĩa là cái giới mà chúng ta không có để tâm, không quan tâm, quá sơ thất, sơ sót. Chữ thất là mất, mất cái ý tứ, mất cái chánh niệm. Cái thứ ba mà Đức Phật dạy á, là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Hồi nãy Pháp Hòa nói á, phương tiện đầy đủ gọi là nghề nghiệp, thấy không? Rồi biết giữ gìn một cách quân bình mọi thứ. Cái thứ ba mà Đức Phật nói là gì? Đó là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Là gì? Nghĩa là chúng ta làm chủ được mọi thứ và chuyển hóa cho nó thành tốt hơn. Ví dụ vậy nè, trong cuộc sống của mình á, hồi sáng này Pháp Hòa có nói với một đạo hữu, mình có thể làm chủ nhà, chủ tiệm, mình làm có thể trong cuộc đời mình làm chủ nhiều thứ lắm, nhưng mà không có cái làm chủ nào quan trọng mình làm chủ mình. Mình làm chủ cái tâm mình được á, thì mình mới bớt khổ và làm cho người khác giảm khổ. Pháp Hòa ví dụ ha, mình là người bệnh, mà người bệnh á, trong đầu mình nghĩ là được sự chăm sóc. Mà người nhà của mình mà nghe mình bệnh là tự động bổn phận người ta chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị chăm sóc bệnh cho mình. Nhưng mình phải làm chủ cơn bệnh của mình một phần nào, để mình đừng có làm khổ cái người chăm sóc bệnh. Có nhiều khi mình bệnh ai không biết, mình bệnh, mình đau, mình quạo ai không biết. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình muốn nói gì mình nói đâu. Mình thiếu cái sự làm chủ thì đôi khi mình nói những lời nói làm cho người chăm sóc bệnh của mình, người ta nản, người ta chán, người ta buồn. Người ta biết trong lòng người ta là mình đang bệnh, biết vậy đó. Nhưng mà rồi hồi ta cũng có cái gì đó, người ta buồn một chút, người ta lo lắng một chút. Chứ mình làm bệnh á, mình được chăm sóc, mình phải làm chủ mình một chút, để đừng có nói, đừng có hành động. Rồi ngược lại, người chăm sóc bệnh cực lắm, thức khuya dậy sớm đủ thứ hết, đôi khi quạo luôn, nói hoài người bệnh không nghe. Cũng phải làm chủ mình chút. Tại vì mình không làm chủ mình thốt một câu lên, thí dụ mình nói bệnh gì bệnh hoài à, mệt quá, thì cái người bệnh nói thôi vậy đưa tôi chết cho rồi. Thế quý vị thấy không? Cách đây mấy hôm thì Pháp Hòa có nói với một nhóm Phật tử đến thăm. Pháp Hòa nói thật sự ra đạo Phật đơn giản lắm. Hay là Pháp Hòa nói cách khác là thật ra cuộc sống nó đơn giản vô cùng. Nghĩa là ai cũng có cái quyền của mình hết á. Nhưng mà quan trọng là cái quyền đó mình sử dụng sao. Ví dụ như mình có quyền mình nói, hay là người ta có quyền người ta tới với mình, người ta giúp mình, nhưng mình phải biết làm sao để mình tiếp nhận cái sự giúp đỡ đó. Quý vị biết là trong cuộc sống này chỉ cần chúng ta có cái chánh niệm ý thức thì mọi thứ nó sẽ khác lắm. Người ta tốt với mình Nhưng mình phải biết mình nhận cái lòng tốt người ta chừng mực cỡ nào, thì để cho người ta không thấy rằng mình đang lợi dụng lòng tốt của người ta. Mặc dù người ta tốt với mình nhưng mà mình không khéo á, người ta sẽ cảm nhận rằng mình đang lợi dụng lòng tốt. Và thậm chí lâu ngày nó sẽ hư mình là mình đã sử dụng lòng tốt người khác một cách thiếu chánh niệm. Cho nên á, người bệnh hay người không bệnh gì, cả hai đều phải tu hết. Đó, như nãy mà nói, người ta chăm sóc mình bệnh, cuộc sống đơn giản là mình bệnh là sẽ được chăm sóc, nhưng không có nghĩa là mình có thể tháo quát người ta. Quý vị thấy y tá ở đây nè, mình có la họ không có đâu nói gì, nhưng mà họ sẽ không, mình sẽ, trong mắt họ mình không có dễ thương, là mình là người rất là dữ, mình là người rất là khó khăn, thì họ chỉ làm đúng bổn phận của họ với mình một ngày bao nhiêu lần mà thiếu cái tâm. Họ đến với mình vì bổn phận chăm sóc nhưng mà không đem hết cái tâm của họ đối với mình. Nếu mà một người bệnh á, trong bệnh viện á, mà nhẹ nhàng với y tá, bác sĩ, người ta đến với mình bằng bổn phận, nhưng mà trong đó ẩn bên trong là gì? Một cái tấm lòng của người ta. Cho nên trong cuộc sống quý vị sẽ thấy rằng có những người đến với mình đã có hai cách người ta đến nha. Một là người ta đến bằng cái tấm lòng, hai là người ta đến vì bổn phận trách nhiệm. Thí dụ như người ta là nhân công, mình làm chủ, mình cứ la hét người ta hoài, thì người ta sẽ đến với mình đúng bài bản thôi. Anh mướn tôi 8 tiếng, đúng 8 tiếng tôi về. Bây giờ tôi không có tình cảm gì với anh đó. Tại vì anh sống làm chủ mà không có tình cảm với tôi. Thì có người nó có đáp, có đáp, có đối nó mới có đáp. Thì vậy cho nên hôm nay Pháp Hòa trích một cái bài kinh Đức Phật dạy 4 điều an lạc của người cư sĩ. Đầy đủ về phương tiện, đầy đủ về sự tiêu xài, đầy đủ về thiện tri thức và đầy đủ về cái sự chánh mạng. Chuyển hóa mình đó, quan trọng lắm. Cũng như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Nếu như quý vị thấy mình nấu cơm lỡ nhão mà mình không biết làm gì với nồi cơm đó đó, thì nó phí không? Bây giờ nếu nồi cơm mà lỡ nhão mà đem đổ thêm nước vô á, thì bây giờ nó sẽ thành nồi cháo. Thì quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa, chứ không phải chúng ta chỉ có một công thức đó. Lỡ nấu cơm nhão thì chúng ta có thể chuyển hóa thành cháo. Nhưng mà khi cái nồi cơm nhão đó đem ra rồi, bây giờ cháo là mình biết rồi đó, nó sẽ ra nhiều hơn. À, tầm phù nhắm mắt nhắm mũi đổ nước vô nguyên nồi cháo đó, ăn một tháng không hết. Bây giờ cũng cái nồi cơm nhão đó chia làm 4 phần. Hôm nay mình nấu một phần, 3 phần kia mình cất, thì mình sẽ có được 4 lần cháo ăn mà fresh. Không phải ăn một cái lần nồi cháo mà hâm hoài, hâm nó khét luôn. Hay là thậm chí ăn cuối cùng nấu một nồi cháo quá ẻ, ăn không hết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái tu hành là nó cái chỗ đó thôi. Cái chỗ đó nè. Chứ bây giờ á, quý vị đã nhận ra đạo Phật, quý vị nhận ra đạo Phật không phải một cái đạo Phật mà như xưa nay mình hiểu nữa. Cúng cơm phải mấy chén, phải bao nhiêu món, rồi phải bao nhiêu mâm. Bây giờ mình thấy à, mình hiểu đạo rồi, mình vẫn cúng cơm, nhưng mà cúng cơm rất hạnh phúc. Một mâm cơm đơn giản đó là biểu tượng. Cái hôm rồi có một em nhỏ đó, nó khoảng chừng 15 tuổi thôi, thì nó đi với ba mẹ nó lên chùa. Pháp Hòa mới hỏi con thắp nhang cho ông ngoại chưa? Nó nói dạ con thắp nhang rồi, hình ông ngoại con đó đó. Mà ông ngoại nó mất hồi nó có 2 tuổi à. Thì Pháp Hòa mới giải thích, con có biết không, đó là lý do tại sao người Việt Nam lập bàn thờ ông bà ở trong nhà. Bởi vì nếu không lập bàn thờ ở nhà, không có bàn thờ ông bà, thì tụi con không biết mặt mũi ông bà. Ngay một đời, một thế hệ thôi là đã không biết ông bà, thì những thế hệ sau là mất hết. Vậy thì con phải nhớ rằng cái bàn thờ ông bà không phải là mê tín. Bàn thờ ông bà là một cái hình thức nuôi dưỡng gốc rễ của con cái. Ông ngoại con mất hồi con 2 tuổi à, con đâu có nhớ mặt hết đâu. Nhưng mà nhờ cái hình thờ nè, con hỏi ba con đây là ai. Ồ, ông ngoại con. Rồi mai mốt con lớn lên, con có vợ, con có con, con nó không biết ông đó là ai. Nó hỏi con, đây là ông cố con. Nhưng mà nếu như mà mình cất cái hình nó luôn thờ gì nữa hết, thì cái hình đó sẽ trở thành một nhân vật nào đó ở trong gia đình mà không hề ai biết ông đó là ai. Một năm cúng giỗ, một ngày, không có gì mê tín hết. Nếu mình không biết cúng, mình chấp trước vào hình thức, người ta mới cho mình mê tín. Còn cúng giỗ mình biết cúng là mình sẽ nói được lên cho con cháu biết cái ý nghĩa cúng giỗ. Nếu không có cúng giỗ thì đâu có sự tập hợp. Cũng giống như nè, Phật tử nha, nhiều khi mình nói mình là Phật tử mà năm mình không có đi chùa. Nếu không có ngày Phật đản, chắc gì gặp nhau. Cho nên tổ chức lại Phật đản để mọi người ô hôm nay sinh nhật của Phật. Rồi bắt đầu bày ra cái vụ tấm Phật. Hồi thời Phật không có tấm Phật nha. Cái vụ tấm Phật là mới sau này mình mới bày ra tấm Phật. Rồi tấm Phật là để biểu tượng rằng á, mình lấy cái nước á, tượng trưng cho định, bỏ hoa vô trong nước là tượng trưng cho giới, Đức Phật là tuệ. Mình lấy nước của định, của giới, tẩy sạch cái tâm trần cấu để hiển lộ một Đức Phật là trí tuệ, là chánh niệm. Nhưng mà có nhiều khi người ta hiểu tắm Phật vậy xong rồi lấy miếng nước vuốt đầu mạnh giỏi. Có nhiều người đi tắm mà xách theo cái hũ nữa để xin miếng nước đó về uống cho mạnh giỏi. Phải không? Thành thử ra nếu mà ai cũng hiểu đạo Phật cái kiểu đó đó thì đạo Phật không thể nào last long được. Thì người ta sẽ nhìn vô đạo Phật, thì ra ông Phật đợi năm tắm lần để kiếm chút bụi về uống. Ta hiểu đạo Phật kiểu đó là đạo Phật không thể nào kéo dài thọ mạng được. Còn nếu mình hiểu rằng á, mình vẫn làm lễ tắm Phật nha, nhưng mình không hề hiểu rằng tắm Phật là để cho Phật sạch hay để Phật phù hộ mình, mà tắm Phật là gột cái tâm. Nước là tượng trưng tỉnh, cái hoa mình ngắt mình rải vô đó là tượng trưng cho giới, Đức Phật là tượng trưng cho chánh niệm, là trí tuệ. Mình vốn vẫn có trí tuệ đó, nhưng mà mình không có chịu dùi mài chùi rửa thì trí tuệ đó nó bị lu mờ. Ngày hôm nay cần lấy nước định, nước giới tẩy sạch cái bụi đó đi thì một Đức Phật có mặt, Đức Phật hiển lộ. Và đản sanh là gì? Là một Đức Phật sanh. Mỗi ngày mình mở mắt ra là một ngày mới rồi, thì mình phải tuyên bố rằng ngày hôm nay là Phật đản sanh. Chứ đâu phải là năm chỉ có ngày, nhưng mà không có ngày đó thì mình không có sự quy về. Cũng giống như Vu Lan vậy, đâu phải đợi tới ngày Vu Lan bắt đầu mới nỉ non lòng mẹ bao la rồi ngồi khóc nhìn hoa tuổi phận mình màu trắng đơn coi, rồi mấy ngày kia nó mừng quá bà chết sớm tôi khỏi lo. Đâu phải chỉ có ngày lễ Vu Lan ở đâu. Mà nếu mà Vu Lan là một ý niệm, chữ Vu Lan là cái sự cứu khổ. Ngài Mục Kiền Liên ấy, dùng con mắt thần thông để tìm coi mẹ mình đang ở cái chỗ khổ đau nào, phải không? Trong kinh nói vậy phải không? Em nhớ. Trong kinh đó là Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để nhìn mọi người, nhìn tìm kiếm mẹ mình đau khổ. Ô, thấy mẹ mình khổ quá, đem chén cơm tới cho mẹ. Mẹ thấy chén cơm sẵn đang đói bụng mà đông quá, lấy cái tay che lại để lát thấy ăn của mình sao. Thì vừa đưa cơm lên miệng bằng cái tâm keo kiết bỏng sẻn đó, cho nên cơm hóa thành than lửa ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy tội nghiệp quá, xin Phật. Phật mới nói ông hiếu thảo lắm, nhưng mà một mình không thể cứu, phải nhờ thần lực của Tăng. Thời đại khái là vậy đi. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng chỉ có Ngài Mục Kiền Liên mới được thần thông cứu mẹ rồi, còn mình không có thần thông cứu ai. Vậy thì cái ý nghĩa đó là mỗi người chúng ta mỗi ngày phải dùng con mắt đạo thông này nhìn tất cả mọi người, và chúng ta thấy rằng ai cũng đang khổ lắm. Nhiều khi trước mặt mình ta cười cười nói trong này nát như tương ăn phở vậy. Cho nên mình nhìn người ta, mình thấy người ta khổ, mình tới mình nâng đỡ người ta bằng mọi hình thức. Cho nên một kiền liên là mình dùng con mắt đạo để nhìn mọi người, để mà thấy được cái khổ của người. Mà con người mà khổ nhất, cái gốc khổ là từ đâu? Từ cái tham. Nhưng mà tham là tham nhiều kiểu lắm, tham nhiều cách lắm, không phải một cách tham đâu. Tham ăn chỉ là một thôi. Có người là tham ngủ, có người tham danh, có người tham tiền, có người tham sắc, có người tham đủ cả năm. Tài, sắc, danh, thực, thụy, năm thứ đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người, con người chúng ta là ai trừ được cái đó. Ai cũng còn vướng cái đó hết. Nhưng mà có tu á thì cái này nó quân bình. Bộ nói tu khỏi ngủ hả? Tu không phải ngủ chứ, nhưng mà ngủ vừa thôi, ngủ nhiều mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Đó, người tu vẫn ngủ, người tu vẫn ngủ chứ không ngủ cái đầu nó bần thần sao đủ tỉnh táo để làm việc. Phải ngủ. Người tu vẫn ăn, nhưng mà bây giờ ăn sao? Ăn hiền lành, ăn hiền lành, ăn vừa đủ, ăn mà còn coi ngó trước sau, ăn mà còn quán chiếu thức ăn. Cái món này nè nó ngon lắm, tôi thích lắm, nhưng mà nó dầu nhiều. Bây giờ tôi cơ thể ăn không được nữa nhiều, ăn chút cho vui thôi. Cái món này tôi thích lắm, nhưng mà bản chất nó là độc, ăn vô nhức lắm. Thôi tôi ăn chút cho vui thôi, và thậm chí miễn ăn khác. Thì cũng ăn vậy. Cho nên đừng có nói là con người mình là đọa ngũ dục nha. Cái hạnh phúc nhất của mình là quân bình ngũ dục. Ai mà không ăn, ai không ngủ, ai không cần tiền, ai không thích đẹp, trời ơi, đi chùa tu rồi đó mà áo tràng phải vải gì nè, thầy chùa cũng vậy luôn. Nâu phải nâu gì? Nâu đen chụp hình mới đẹp. Thí dụ vậy. Cho nên con người mình vẫn còn thích đẹp, chứ đừng nói tôi giờ khỏe lắm, hết thích đẹp rồi, không dám đâu. Nhưng mà mình tu ở đây là mình có chánh niệm để mình quân bình nó, như Đức Phật dạy, chánh mạng quân bình, chứ không phải là chúng ta buông xuôi buông lung. Mình tu á không có nghĩa là ôi tiền tài là vật ngoài thân rồi mình phung phí mình buông lung, không đúng. Hay là mình coi thường nó, mình không có sử dụng nó đúng, cũng không được. Biết thân này là vô thường nhưng không thể hủy nó, bởi vì nó mất rồi lấy gì tu, phải không? Cái thân này mất rồi không có tu được, tại tu là tu cái tâm, nhưng mà mượn cái thân này để tu. Cho nên Phật mới nói đó, mượn cái thân này như chiếc thuyền qua sông. Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là đạo Phật cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về mọi vật, nhưng không phải để chúng ta hủy bỏ mọi vật. Hai cái đó chúng ta phải xa. Hồi đầu á thì coi gì cũng thiệt hết, cái bắt đầu phung gì đó phung phí hay là xài mà chấp trước. Nhưng mà bây giờ á Phật dạy mình
biết nó vô thường cho nên giữ nó, nhưng mà lỡ nó vô thường không buồn khổ với nó. Này như thân mình nè, o dữ lắm, chăm sóc lắm, thuốc bổ ai quảng cáo cũng uống đó. Uống thuốc bổ, sữa kem dưỡng da, làm đủ thứ hết. Nhưng mà tới lúc nó nhăn là nó phải nhăn, tại vì bản chất nó là nhăn và nheo.
Còn mình mà nheo sớm thì nó nhăn sớm, phải không? Đó là bản chất thật của cuộc đời. Còn những cái gì mà người ta sáng tạo ra để cho mình dưỡng nhớ, nó là dưỡng thôi. Mà đã dưỡng nghĩa là tạm, không có thật. Đây cái hoa này nè, cắm vô ha, spray nước nè, tưới nè, dưỡng thôi. Rồi một ngày nào đó, hai tuần lễ sau, nó phải đi theo cái sự bản chất của nó là nó phải héo, bởi vì nó lại là hoa. Nhưng mà nó là kiểng cây thì nó khác. Mình dưỡng nó khoảng được 10 năm. Thân này nè, bây giờ đi mua cái gì cũng có guarantee hết á. Mua cái tivi guarantee 2 năm. Mua cái microwave guarantee 1 năm. Mà cái thân này không có cái giấy guarantee. Không ai dám bảo đảm bán cái giấy guarantee mình được bao lâu hết á. Cho nên nhiều khi nghĩ cho cùng thì mình thua cái máy. Cái máy nào nó còn có guarantee, chứ còn cái này không có guarantee. Nó có thể bệnh bất cứ lúc nào mà nó có thể đi bất cứ lúc nào. Vậy thì người học Phật học Phật để làm gì? Học Phật á, là chúng ta soi sáng tâm thức của mình, để chúng ta nhận diện mọi thứ xung quanh mình như thật của nó. Bản chất là vô thường, cho nên mình sống với nó. Lúc nó còn mình sử dụng, lúc nó hoại mình bình an, không chấp trước. Cái mà mình khổ là mình chấp ngã, là mình chấp pháp, là chấp vào vật. Nhớ ha. Chấp ngã là mình dính vào cái mình. Tôi là thật, tôi là có quyền, tôi là có lực, có thế, vân vân. Đây là chấp ngã đó. Chấp pháp là mọi cái pháp nào nó hiện tượng xung quanh. Ví dụ cái hoa này phải tươi, cái trống kia phải thanh, cái mỏ nọ phải thanh, cái chuông kia phải ngân. Không, không phải vậy. Và pháp đã không thì không có cái gì gọi là ngã sở. Ngã đã không thì làm gì có ngã sở. Ngã sở là gì? Những cái thuộc về tôi. Không có. Có không? Không có. Đấy, 20 năm trước, 30 năm trước, cái này là cái rạp hát. Rồi cái người chủ xây rạp hát này bán đi thì hết ngã sở, đâu có cái gì của họ, phải không? Rồi cái bắt đầu làm chùa. Biết đâu chừng vài chục năm nữa cái chùa này phát triển đi đến một miếng đất nào rộng, xây cất lớn hơn, thì cái này cũng không còn là ngã sở. Đây, cái thân này mình kêu là thân của tôi thì nó là thuộc về ngã sở rồi đó nha. Nhưng mà thiệt sự không có phải của mình. Mình tạm mượn để mình xài thôi. Mấy mươi năm rồi cuối cùng mình phải trả về cho đất nước gió lửa. Không có cái gì bi quan hết. Thấy thật như vậy. Để rồi trong khi nó còn mình phải sử dụng cho đúng. Sử dụng cho đúng rồi khi nó héo, nó mất đi, bình an với nó. Còn ví dụ mình lại Phật, mình cúng Phật rồi đó, đó chỉ là một sự biểu lộ nhớ ơn Phật. Phật là người chỉ dẫn cho con cái phương pháp tu sống. Quý vị nhớ, lại Phật, cúng Phật chỉ là một hình thức tỏ lòng nhớ ơn. Còn cái chính là chúng ta nhận được lời Phật và chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Ngày nay quý vị hiểu Phật khác hơn xưa rồi. Bây giờ quý vị hiểu Phật rồi, quý vị đâu còn đốt giấy tiền vàng bạc nữa, phải không? Còn ai còn đốt không? Khỏi đốt cái đó nữa, đỡ tốn tiền. Thay vì như vậy đó, làm phước đi. Thay vì mình đốt cái đó đó, mình đi làm phước bố thí. Còn nếu muốn giữ phong tục, đốt vài tờ cho có lễ thôi, đâu cần phải đốt nhiều. Vài tờ có lễ gọi là muốn giữ phong tục. Cũng giống như bây giờ mình thắp nhang, có cần phải thắp 3 cây không? Không cần. Mặc dù 3 cây tượng trưng cho giới, định, tuệ, nhưng mà 1 cây đủ rồi. Tại vì trong một nó có 2 cái kia. Trong một nó có 2 kia. Cũng giống như mình tưới cây, đâu cần phải tưới từng cái lá đâu, tưới cái gốc nó thôi. Rồi cái gốc nó mà nó hút đủ nước rồi nó nuôi trên chứ gì đó. Hồi nhỏ của ông biết, mà tưới cây mà cầm và tưới từ là từng cái lá gì, mình nghĩ là tưới như vậy nó cây nó mới sống. Tưới xong chết luôn, nó úng, nước nhiều quá nó úng. Cho nên thưa đại chúng, là khi mình hiểu được Phật rồi đó, giống như Pháp Hòa thường hay nói, quý vị xếp áo, thường thường mình xếp áo, mình nắm ngay cái sống áo, đúng không? Mình nắm ngay cái sống áo để làm chi? Để hai cái tay áo nó tự nó gập vô, Rồi cái bắt đầu mình nắm cái sóng áo, rồi mình cầm hai cái tay đó, cái mình xếp được cái áo. Phải không nào? Quý vị xếp áo tràng có xếp vậy không? Xếp y vậy đó. Nắm ngay cái sóng áo tràng thì tự nhiên hai cái tay áo tràng mình nắm đó, rồi mình để vô người mình xếp. Học Phật cũng vậy, mình nắm được cái xương sống, cái cốt tủy của đạo Phật rồi đó, đâu nó vô đó hết, đâu nó vô đó hết. Cho nên chỉ cần mình nắm được cái chìa khóa chánh niệm, chánh niệm là chìa khóa mở tất cả các cửa, chánh niệm là trái tim của sự tu tập. Chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt, ý thức rõ rệt cuộc sống, thời gian, mọi thứ hết, thì tự nhiên cuộc sống mình an lạc. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây, vì mình có chánh niệm, cái bụng nó kêu. Rồi cộng thêm á, trưa hôm nay sau giờ cơm khoảng 1 giờ sẽ có lễ quy y. Thì quý vị nào muốn quy y thì quý vị có thể xuống bàn nhận cái đơn, hoặc hết rồi thì ghi vào giấy rõ ràng tên họ, giới tính, ngày sinh. Chút xíu nữa trước khi cái phần vấn đáp đó thì mình sẽ có cái lễ quy y ngắn cho quý Phật tử hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần sinh hoạt trả lời câu hỏi. Quý vị có những thắc mắc gì liên quan đến Phật pháp tu hành, quý vị có thể viết vào tờ giấy rồi bỏ vào cái chuông này. Tất cả câu hỏi bỏ vào cái chuông này. Rồi một lát nữa mình sẽ bốc những câu hỏi này ra để mình trả lời. Thì nếu mà hy vọng chúng ta đủ thời gian thì chúng ta trả lời hết. Còn không, những câu hỏi nào còn lại thì mình sẽ để lại dịp khác. Xin quý vị cùng, vì thưa đại chúng là hiện tại cái không gian mình cũng nhỏ và chúng ta cũng hơi đông, cho nên quý vị chịu khó theo sự sắp xếp của chùa ở đây. Bởi vì mình ở đây là mình mượn chùa, rồi chùa sẽ lo cho mình phần cơm ăn đó. Cho nên mình phải nên theo cái sự sắp xếp của chùa, đi vào cái trật tự để cho chùa cũng hoan hỷ với cái sinh hoạt của mình. Lần sau mình có trở lại nữa, nói cho tôi mượn sân được không? Thì các vị cũng hoan hỷ cho mình. Và thôi thì chúng ta xin tạm dừng ở đây, chút xíu nữa sẽ gặp lại quý vị. A Di Đà Phật. Thôi, mời đại chúng mà chúng ta chắp tay hồi hướng. Sau khi hồi hướng rồi đó, quý vị khoan đi, và chúng ta nên nghe thông báo cho rõ ràng để trước khi chúng ta sinh hoạt.